là đại niết bàn. Thì chúng ta sẽ chọn lối tu nào đây? Sẽ thấy phiền não có thật, có tu, có đoạn, có tập tành, hay là từ nơi cái gốc hằng nhớ tự tánh thanh tịnh, hằng nhớ, hằng sống với cái tánh biết nơi sáu căn hiển bày á, để được chỗ đại niết bàn. Mà bây giờ thưa thật đại chúng sẽ chọn cái nào? Cái này là cái chỗ công phu hàng ngày của mình đây nè. Tại ngày nào mình cũng, hoặc là một hai ngày nó sẽ có những phiền não sanh khởi, đúng không? Xoay ra xoay vô gì đâu cũng gặp một đôi điều xúc não. Thì bây giờ mình có đoạn nó không? Đại chúng có đoạn không? Nếu đoạn phiền não tức là nhị thừa. Nếu muốn sống theo nhà thiền thì phải sống chỗ phiền não không sanh. Cái ngang đây mình không biết nói sao hết. Tại vì cái Phật tánh với mình nó vẫn còn xa quá. Mình vẫn theo vọng niệm hơn là theo thấy biết. Thì khi mà mình còn ngắt ngứ cái chỗ xem ra rất rõ ràng này, thì mới biết tâm của mình nó duyên cảnh nhiều hay là nó xoay trở lại sống với cái ông Phật tự tâm nhiều. Hỏi ngang đây để tự thấy là mình thiết tha với chuyện sanh tử tu hành nhiều hay là mình vẫn thiết tha với những cái phải trái được mất ở đời nhiều. Cho nên nếu trong cái chạm duyên xúc cảnh mình đụng đâu mình dính đó, thì mình quen cái dính này, thành ra mình phản ứng. Nhưng mà sau đó nếu mỗi một người trong chúng ta đều tỉnh sớm, có nghĩa là ai nói tới cái mình giận liền mình phản ứng, hoặc cười hoặc khóc, thì cái đó tại vì mình tu còn dở cho nên mình không qua được cái cửa thứ nhất thì đã đành. Nhưng mà phải nhớ đừng có quên lâu quá, là ngang đó rồi thì tự tỉnh và biết là mình đang lầm mê đi theo việc, theo duyên, theo lời nói, theo cảnh. Còn cái chuyện chân thật của mình, cái hằng sống với cái giác, cái biết là việc bổn phận của một người trong thiền viện, là một bổn phận của một người cạo đầu đi tu xuất gia mong cầu Phật đạo. Thì phải thường nhớ như vậy. Thì cái chạy theo của mình á, mình chỉ chạy theo chừng 5-10 bước thôi, cái mình dừng lại. Còn bằng không á, mình chạy tới Đà Lạt mình mới dừng, thì mất công tốn tiền thuê xe taxi trở vô lại đây. Nếu mà mình cứ chạy hoài á, thì mình sẽ tạo nghiệp nữa trên lời nói, trên việc làm, rồi mất công đi xin lỗi, rồi mất công chuộc lỗi. Thì đây là những cái chỗ mà nghe thì lý ở đâu á, nhưng mà cái sự sống thì nó rất gần với chỗ của mình. Mình mới đang học cái chữ không như lai tàn. Nếu mình sống với cái hiểu biết, cái biết chân thật là mình sống với không như lai tàn. Còn mình cứ đi theo vọng duyên thì mình sống với tàn thức a lại gia. Mà sống với tàn thức a lại gia thì nó kèm theo liền là mạt na thức, chấp ngã, nó kèm theo một dải về sau đi sinh tử luân hồi. Cho nên khi mà mình học cái chữ không như lai tàn này, không phải chỉ học để biết, mà học để xoay trở lại cái không như lai tàn, không một mảy bụi nơi chính mình. Mà chỗ đó bất cứ lúc nào mình cũng có thể lập tức sống được với nó. Thế mà trong cái đầu này nó đầy đủ chuyện vừa qua, chuyện sắp tới, thương ghét, thì đó là tàn thức. Mà ngay phút giây này nó rỗng sáng, tinh khôi. Dù là phút trước mình đang còn khóc hu hu, phút trước đang còn càm ràm ha, mà vừa ngay đây một cái mình tỉnh một cái, tâm này nó sạch trơn, thì liền đó là không Như Lai tạc. Tại vì tất cả những cái này đều là pháp, không có pháp thật, nó như là huyễn hóa vậy đó. Thành ra mình có quyền mê 5 phút, khóc, cười, giận, lẫy, buồn bực, vân vân. Nhưng mà vừa tỉnh một cái thì liền đó là Phật tại tâm. Chúng ta tin được việc này không? Phải không? Cái buồn bực ngay khi mà nước mắt mình chưa ráo trên mặt mà nhớ thật tình một cái, liền đó là Phật tại tâm liền, không đâu xa hết. Nếu mà mình cứ công phu như vậy thì nó mới vượt qua thời gian, và nó mới thật là con cái trong nhà thiền. Phật Nhiên Đăng trong Kim Cang có nói: ta ở Phật Nhiên Đăng, thật không một chút pháp có thể được. Thành ra cái ông Phật, cái quả vị Phật mà thành tựu này không phải là một quả vị bên ngoài để được, cũng như cái pháp giác ngộ này không phải là một cái pháp ngoài mình để đạt được, mà nó sẵn ngay đây. Mà khi nói chữ có sẵn là lúc nào mình cũng xài được hết, không cần đi đâu để kiếm. Nếu tin được chỗ này thì chúng ta mới thấy chỗ dụng công nó có chỗ tựa. Còn bằng không mình sẽ thấy nản. Tại đại chúng biết cái phiền não của mình nó rất là dài, rồi cái tâm chấp ngã thì như núi Tu Di, rồi cái phân biệt phải trái đúng sai nó rất là nhạy, đụng đâu khởi đó. Rồi tập khí thì lừng lẫy, cái mình mới nói trời ơi, tu hành như vậy rồi làm sao biết lúc nào mới thành tổ. Còn nếu mà mình tin được chúng ta có sẵn, và cái chữ sẵn có nghĩa là lúc nào cũng sẵn để xài, như là hễ đây nói thì đó nghe, mở mắt nhìn là thấy, nó sẵn không cần tìm kiếm, thì tin được chỗ đó và dụng công trên cái thấy biết tánh giác sẵn đó, thì chúng ta mới biến cái tập khí phiền não đúng sai là huyễn hóa được, mới trả nó về lại cái chỗ không thật huyễn hóa. Thì đây là một cái điểm rất quan trọng. Còn bằng không là mình thấy mình tu không tiến, và mình không địch lại nổi với những cái phiền não chồng chất. Mỗi một ngày đều có những cái phiền não mới, đều có những cái vấn đề mới. Mà chúng ta thấy là trong cái đời thường, trong cái cuộc sống chung á, khi nào nó cũng có va chạm. Tại vì không ai giống ai hết. Cái đúng của mình không phải, không nhất thiết là cái đúng của người khác. Cái chỗ thấy của mình không nhất thiết người khác phải thấy như vậy. Mà hễ có khác nhau á thì nó sinh ra chống trái. Thành ra không đi kiếm đâu được và hy vọng được một sự thông hiểu toàn vẹn giữa một cái chung sống, một cái tập thể chung sống. Thì chỉ có điều sống được với cái thấy biết chân thật thì các pháp kia nó trở thành không có vấn đề. Nó trở thành an tịnh như nhiên, và nó đi qua. Thì mình sống được chỗ không Như Lai tàn, các pháp đều không dính mắc. Lời nói này chỉ là không, tình lượng hiểu biết của ông cần được tiêu dung. Trong ngoài tình hết, trọn không y chấp là người vô sự. Cái hiểu biết của mình được gọi là tình lượng hiểu biết. Cái hiểu biết của thức tình, của so lường này cần phải được tiêu dung. Chữ tiêu dung rất là hay, là nó tan hòa. Ví dụ như một cái bọt bóng ở trong nước, khi nó tan, nó đi về đâu? Nó trở về nước, đó gọi là tiêu dung. Cái vọng tưởng của mình nó không phải là đem dục trong cái thùng rác nào hết á, mà khi rõ được nó thì nó trở về tánh giác, trở về biển giác. Phiền não mà rõ được, thấu đáo, thấy thẳng thì nó sẽ tiêu dung, nó thành bồ đề. Phiền não tức bồ đề, đó là cái chữ tiêu dung này. Thành ra không phải đem đổ đi đâu hết, mà tự nó